Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù. Điều anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh thầy. Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho thầy. Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bảo chữa cách nào. Vì chính thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thù của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, khi mình đi theo Chúa, những người đi vào con đường lòng thương xót Chúa mới đầu cũng tưởng như là các môn đệ, là đi theo để được chỗ nhất chỗ nhì, xin được ngồi bên tả bên hữu Chúa trong nước của Chúa. Mới đầu đi theo Chúa cũng tưởng là được mình thị uy, thầy cũng muốn con khiến lửa bầy trời thiêu đốt cái thành này vì nó không tiếp đón thầy trò mình hay không. Rồi mới đầu đi theo Chúa cũng tưởng, thưa thầy, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy thì chúng con được gì? Rồi anh chị em mình, ngày hôm nay nhiều người đi vào con đường lòng thương xót Chúa cũng vậy, tưởng rằng có bổng lộc, tưởng rằng được mọi người tung hô, tưởng rằng đi đâu cũng được mọi người quý mến. Và có nhiều anh em cũng nuôi cái ảo tưởng đó, rồi đến bây giờ thì thấy bỏ cuộc hết trơn rồi. Trời ơi, đi theo cha tưởng được cái gì chứ, bị người ta nói đủ thứ chuyện, rồi bị người ta coi thường, bị người ta rồi vất vả chẳng được cái gì cả, về nhà bị người ta nói này nói kia, hiểu lầm hiểu tới đủ mọi thứ chuyện, vân vân và vân vân. Và những anh em đó ngày hôm nay hơn bao giờ hết cảm nhận được rằng là con đường theo Chúa không phải con đường dễ dàng. Con đường vào nước trời là con đường hẹp, con đường quanh co. Mà Chúa cho Phô-xê-na thấy có hai con đường, một con đường rộng rãi thanh thang. Mà nhiều người đi vào con đường đó, họ lao đi. Và tận con đường đó là vực thẳm, rớt xuống, đông người lắm. Con đường khác là con đường gồ ghề khúc khỉu. Phô-xê-na thấy người đi vào đó bò, té, lăn, mà họ vẫn trỗi dậy, dìu nhau mà đi, dắt nhau mà đi, mồ hôi, máu, nước mắt. Nhưng họ vẫn cương quyết đi, đến cuối con đường đó là thiên đàng đón chờ. Ngày hôm nay mỗi người được tự do lựa chọn. Chúa cho mình tự do lựa chọn. Và đi vào con đường đó không phải là đi vào con đường vô vọng. Không phải đi vào con đường mà mình không biết tương lai sẽ như thế nào. Biết, Chúa cho thấy rõ là con đường đó người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em trong các hội đường và bỏ tù. Điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh thầy. Họ sẽ giết một số người trong anh em. Anh em sẽ bị chính thù địch của anh em là cha mẹ, anh chị em, bà con, bạn hữu bắt nộp. Đấy. Nhưng không phải mình đi một mình, không phải mình chịu một mình. Nhưng đây là dịp để anh em có cơ hội mà làm chứng cho thầy. Hãy ghi lòng tạc dạ điều này là đừng lo nghĩ phải bảo chữa cách nào. Không phải lo tìm những luật sư giỏi đâu nhé. Bây giờ cứ ra tòa là cứ kiếm luật sư giỏi là cãi giỏi là thắng. Biến trắng thành đen, biến cong thành thẳng, biến tội thành vô tội. Cứ có tiền mà thuê luật sư giỏi là cho nên bảo con bây giờ qua nước ngoài là học luật sư, nhiều tiền lắm chà. Ôi trời ơi, mướn luật sư là có tiền. Thưa anh chị em, không cần ai bảo chữa, vì chính thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Vì danh thầy anh em sẽ bị mọi người thù ghét, ngay cả cha mẹ, vợ, chồng, bà con, anh em, bạn hữu, họ sẽ nộp anh em. Nhưng một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Nghĩa Chúa làm nói vậy để mà kéo bè kéo đảng hơn. Không. Chúa nói, có kiên trì anh em mới giữ được mạng sống mình. Phải kiên trì. Con đường theo Chúa là con đường phải có sự kiên trì trong đó. Kiên nhẫn, nhẫn nại, chịu đựng. Con đường lòng thương xót Chúa là con đường chịu thương, chịu khó. Chứ không phải con đường ăn sung mặc sướng. Chứ không phải con đường ngồi mát ăn bát vàng. Chứ không phải là con đường trải thảm. Có đâu. Nhiều người vỡ mộng, nhiều người bỏ cuộc, nhiều người rớt đài. Tôi thấy rõ điều đó. Mới đầu hăng lắm mà bây giờ rớt rụng hết trơn rồi. Và nhớ, ngay trong Cựu Ước, ta thấy bài đọc 1, sách Ngôn Sứ Daniel, ta thấy Chúa cho Daniel được tài ăn nói khôn ngoan, đến mức độ mà ông vua, ông gọi Daniel đến và nói rằng là, còn ngươi, ta nghe nói rằng ngươi có tài giải thích và tháo gỡ những khó khăn. Nghe đồn rằng thần khí của các bậc thần minh ở nơi ngươi, nên ngươi có sự sáng suốt, thông hiểu và khôn ngoan xuất chúng. Họ không nhìn nhận là Chúa, nhưng mà nói rằng trong thần mà mày thờ đó, ông Chúa mà người theo đó, ông ấy ban cho ngươi được cái đó. Ta thấy chuyện đó, người ta đồn như thế. Vậy thì hãy đọc và giải thích hàng chữ mà đang ngồi ăn tiệc mà ông láo lếu thật, dám lấy những cái chén đồ thờ trong đền thờ Jerusalem, đến chiếm đền thờ Jerusalem rồi mang những chén dùng cho việc thờ tự bằng vàng, bằng ngọc, bạc đem về. Thôi thì để đem về thì không sao đâu, lại lấy ra mà uống, mà uống trong lúc mà thờ cúng các thần minh ngoại của ông ta cùng với cung phi mỹ nữ, là dám phạm thánh. Tưởng rằng mình ngon, một cái bàn tay viết lên tường xanh, mặt vua biến sắc, tâm trí bàng hoàng, ruột gan đòi đọt, gối run cập cập. Ngon lắm. Tưởng mình là thắng, chiếm được đền thờ Jerusalem rồi bắt dân đi đồ hộ đủ thứ hết. Mình là bách chiến bách thắng. Mới thấy cái tay viết hàng chữ lên đã run cầm cập, xanh như tàu lá chuối. Và chẳng có ai làm gì được ngoài Daniel đến giải thích. Mà còn dụ là nếu mà giải thích được thì sẽ thưởng vàng bạc. Ý ông muốn nói cái điều tốt cho ông ấy gì, điều hay cho ông ấy gì. Daniel, nếu mà không có Chúa Thánh Thần sao nói được như thế này, thưa anh chị em. Đừng lo, thần khí nói cho anh em. Tâu đức vua, lộc vua ban, xin giữ lại cho ngài. Không cần. Quà vua tặng, xin dành cho người khác. Không cần. Nhưng hàng chữ kia thần xin đọc và giải thích cho vua. Vua con buồn, không muốn nghe cũng phải nghe. Đó là sự thật mà vua phải nhìn nhận. Nói cái này có thể Daniel sẽ bị chết mà vẫn không sợ, vẫn phải nói một cái sự thật trước một người đầy quyền lực, có quyền quyết định sống chết của mình. Ngài đã tự cao tự đại, chống lại Chúa Tể trời cao. Ly chén trong đền thờ của Đức Chúa người ta mang đến trước mặt Ngài, Ngài đã dùng các ly chén ấy mà uống cùng với các đại thần, cung phi và mỹ nữ. Ngài đã ngợi khen các thần bằng bạc, vàng, đồng, sắt, đồ đá là những vật không thấy, không nghe, không biết. Mà Thiên Chúa là đứng nắm trong tay sinh khí của Ngài, điều khiển mọi đường đi nước bước của Ngài thì Ngài lại chẳng tôn vinh. Kể tội nhà vua. Vì thế Thiên Chúa đã cho bàn tay viết hàng chữ này. Hàng chữ ấy là Thiên Chúa đã đếm và chấm dứt những ngày triều đại của Ngài. Thứ nhất là đếm. Thứ hai là cân, bị đặt lên bàn cân và thấy toàn là tội, chẳng có tí phúc nào cả. Đã đếm, đã cân và phân chia, vương quốc Ngài sẽ bị phân chia. Đếm, cân và phân chia. Một ông đang là nắm toàn quyền sinh sát trong tay mà gặp một cái thằng bé tí mà nó dám nói mình như vậy, anh chị em nghĩ nó có chết chắc không? Khi quân, quân nào dám đâu? Chúa ở cùng. Sợi tóc trên đầu cũng không ai được đụng đến chứ đừng nói. Rõ ràng đồ dập đụng đến. Run cầm cập, mỗi người chúng ta cũng xét lại coi, nếu mà Chúa đếm cuộc đời của tôi, hôm nay tôi còn sống đến ngày hôm nay, ngày cuối năm phụng vụ, suy nghĩ lại coi, hôm nay tôi còn được sống đến ngày hôm nay, đếm cuộc đời của tôi, 65 tuổi rồi, 60 tuổi rồi, 30 tuổi rồi, 70 vân vân và vân vân. Chúa đếm từng ngày sống, và từng ngày sống đó là ân huệ Chúa ban. Chúa mà ngưng đếm là coi như là đứt phim. Chúa mà ngưng đếm là Chúa trời gọi ai người đó dạ thôi. Mà nếu mà Chúa gọi, Chúa đếm đủ rồi, Chúa gọi, thì liệu đưa lên bàn cân thì tội phúc của tôi thế nào? Tôi có làm được cái gì ra hồn không? Tôi có suy nghĩ, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót đem lên bàn cân coi. Có thực hành lòng thương xót Chúa không? Có tin vào lòng thương xót Chúa không? Có phó thác cho lòng thương xót Chúa hay không? Có đi loan truyền và làm chứng cho lòng Chúa thương xót hay không? Hay ngược lại, cân toàn thấy nghịch lại lòng thương xót Chúa, chống phá công cuộc lòng thương xót Chúa, không tin vào lòng thương xót Chúa, phủ nhận những ơn lành lòng thương xót Chúa, và ích kỷ chẳng đem ra thực hành lòng thương xót Chúa. Cuối cùng, phân chia, kết thúc cuộc đời của tôi, gieo cái gì tôi sẽ phải gặt cái đó. Nếu tôi gieo lòng thương xót thì gặt lòng thương xót. Nếu tôi gieo lòng tín thác thì gặt được sự bình an. Vì ai tín thác vào ta sẽ được bình an. Vì nhân loại chỉ được bình an khi nào quay về với lòng thương xót Chúa, với trọn niềm tín thác thôi mà. Cho nên, thưa anh chị em, giữa bao nhiêu khó khăn đang ở trước mắt mình trong những ngày cuối năm này, có người nói cha hơi Noel rồi, Tết rồi mà nó cứ Covid như thế này thì còn Noel với Tết gì được nữa, lại giống như năm ngoái thôi. Đúng như thế, nếu con người ta không tín thác vào Chúa, không quay về với lòng thương xót Chúa, mà cứ chỉ cậy vào mình có quyền, có lực như là ông vua trong bài tin mừng mà tiêu diệt những người, bách hại những người chống lại Chúa, những người đi theo Chúa chứ. Chống lại Chúa, chống lại những người đi theo Chúa, chống lại lòng thương xót, chống lại những người đi vào con đường lòng thương xót Chúa, thì số phận nó như là số phận của cái ông vua mà Daniel nói là đếm, là cân, là phân chia. Còn nếu mình tín thác tuyệt đối vào lòng thương xót Chúa, một sợi tóc trên đầu cũng không. Và đừng có lo sợ cái gì cả. Những khó khăn thử thách, vì Chúa Thánh Thần ở với ta, vì Chúa luôn ở cùng ta, sống chết trong bàn tay của Chúa, lúc đó mình mới bình an được. Ai lo ai sợ, mình vẫn bình chân như vậy, vì mình đã dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa rồi.